Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 22. Người bị quỷ ám được chữa. Trong giáo đường Capernaum.
Tôi thấy giáo đường Capernaum đã đầy người đang chờ. Người ta ở cửa để canh chừng. Cái công viên nhỏ còn đầy mặt trời, dù trời sắp về chiều. Sau cùng có tiếng kêu.
Đó, vị rabbi tới.
Mọi người đều quay ra cửa. Các người thắp đứng kiểm trơn lên, hay tìm cách lên đàn trước. Có vài cãi lẫy, xô đẩy, dù các người của giáo đường và các kỳ hào trong thành phố khiển trách.
Bình an cho tất cả những ai tìm chân lý.
Giê-xu tới ngưỡng cửa, chào và chúc lành, tay giơ ra phía trước. Ánh sáng từ công viên đầy mặt trời chiếu vào, làm tăng vẻ đẹp của dáng dấp cao như được phủ hào quang của người. Người đã cởi áo trắng và mặc áo thường màu xanh dương đậm. Người tiến qua đám đông, họ mở ra cho người đi qua, rồi khép lại ngay xung quanh người, giống như trước ở xung quanh một chiếc tàu.
Con bệnh, xin thầy chữa con.
Một thanh niên rên rỉ, tôi thấy như anh ta bị lao, theo diện mạo của anh. Anh ta cầm vạt áo của Giê-xu. Giê-xu đặt tay trên đầu anh và nói,
hãy tin cẩn, Thiên Chúa sẽ nghe con. Bây giờ hãy buông ra, để thầy nói với dân, rồi sau đó thầy sẽ đến với con.
Người thanh niên buông người và ở yên.
Người bảo anh sao?
Một người đàn bà ẵm một đứa con nhỏ trong tay hỏi.
Người bảo tôi rằng, sau khi nói với dân, người sẽ đến với tôi.
Vậy người sẽ chữa anh?
Tôi không biết. Người bảo tôi, hãy tin cẩn. Tôi hy vọng.
Người bảo anh sao?
Người bảo anh sao?
Đám đông muốn biết à?
Câu trả lời của Giê-xu lan ra trong dân.
Vậy, tôi đi mang con nhỏ của tôi tới.
Còn tôi dắt cha già của tôi tới đây.
Ôi! Nếu Age muốn tới, tôi thử, nhưng ông ta sẽ không tới đâu.
Giê-xu đã tới chỗ của người. Người chào ông trường giáo đường. Ông ta cũng chào người, cùng với các bộ hạ của ông. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, mập, cổ lỗ. Giê-xu phải cúi xuống để nói với ông. Người ta thấy như một cây thốt nốt, cúi xuống trên một cây nhọn, rộng hơn là cao.
Thầy muốn tôi đưa gì cho thầy?
Ông trường giáo đường hỏi người.
Cái gì ông muốn, hoặc lấy tình cờ, thánh thần sẽ hướng dẫn ông.
Nhưng thầy có được sự soạn?
Được, hãy lấy tình cờ. Tôi nhắc lại. Thánh thần sẽ hướng dẫn sự lựa chọn vì lợi ích của dân này.
Ông trường giáo đường giơ tay lên đống các rulo và cầm lấy một cuốn, mở ra, tìm chỗ ông chọn và nói.
Đây.
Giê-xu cầm lấy rulo, đọc nơi được chỉ.
Giô-suê, hãy đứng dậy, thánh hóa dân và nói với họ: ngày mai các ngươi sẽ thánh hóa, vì đây là điều Thiên Chúa Israel nói. Ôi, hỡi Israel, sự nguyên rủa sẽ ở giữa ngươi. Ngươi sẽ không thể đương đầu với kẻ thù của ngươi, cho tới khi ngươi lấy ra khỏi ngươi sự ô uế do một sai phạm như vậy.
Ngươi dừng lại, cuộn rulo và trả nó lại. Đám đông rất chăm chú, chỉ có một người xì xèo.
Chúng ta sẽ nghe những điều thật đẹp chống lại kẻ thù.
Chính vua Israel, đấng đã được hứa, đang tụ họp dân người.
Giê-xu giơ tay, theo thói quen của người trong lúc hùng biện, có sự yên lặng hoàn toàn.
Đấng đến để thánh hóa quý vị đã đứng lên, người đã ra khỏi sự kín đáo của nhà người, nơi người chuẩn bị cho sứ mạng này. Người đã thanh tẩy để làm gương cho quý vị về sự thanh tẩy. Người đã giữ vị trí trước mặt các kẻ mạnh của đền thờ và trước mặt dân. Bây giờ người ở giữa quý vị chính là Thầy, không phải như một số người trong quý vị nghĩ và hy vọng, vì họ có tâm hồn tối tăm và con tim xao xuyến. Nước mà Thầy là vua và Thầy kêu gọi quý vị tới thì rất lớn lao và cao sang hơn. Ôi hỡi Israel, Thầy kêu gọi quý vị trước mọi dân khác, vì quý vị là những người có được lời hứa nơi cha ông quý vị, về giờ này của giao ước với Thiên Chúa tối cao. Nhưng không phải với những đám đông võ trang, cũng không phải bởi những sự đổ máu dã man mà nước này được thành lập. Không phải những kẻ hung bạo, thống trị, những kẻ kiêu căng, giận dữ, ghen ghét, dâm đãng, tham lam sẽ được vào đó, nhưng là những người tốt, hiền lành, trong sạch, có tình thương, khiêm nhường, những kẻ yêu Thiên Chúa và đồng loại, những kẻ kiên trì. Hỡi Israel, quý vị được kêu gọi để chiến đấu không phải với kẻ thù ở bên ngoài, nhưng là với kẻ nội thù, nó ở bên trong, nó ở trong tim quý vị, ở trong hàng chục và hàng chục ngàn con cái Israel. Hãy lấy đi sự nguyền rủa của tội lỗi, nếu quý vị muốn mai ngày, Chúa sẽ tụ họp quý vị để nói: hỡi dân ta, nước của ta thuộc về các con, nước sẽ không bao giờ bị thất bại, bị xâm lăng, bị tấn công bởi kẻ thù nữa. Ngày mai là ngày nào? Trong một năm hay một tháng? Ôi, đừng tìm với ước muốn không trong sáng để biết tương lai bằng những phương tiện đắc tội của phù thủy. Hãy để cho dân ngoại cái tinh thần quỷ thuật của họ, hãy để cho Thiên Chúa cái bí mật về thời gian của người. Các con ngay từ ngày mai, cái ngày mai sẽ đến ngay sau giờ của buổi chiều này, hay sẽ đến từ lúc còn đêm, hay lúc gà gáy, hãy đến thanh tẩy trong sự sám hối đích thực. Hãy thống hối vì tội lỗi của các con để sẵn sàng cho vương quốc. Hãy lấy ra khỏi mình sự nguyền rủa của tội, mỗi người có tội của mình. Mỗi người có điều phản với 10 giới răn cứu rỗi đời đời. Hãy tự xét mình cách chân thành và các con sẽ tìm ra điều các con sai lầm. Hãy thống hối chân thành và khiêm nhường. Hãy sám hối, không phải bằng lời nói. Người ta không chế nhạo, cũng không đánh lừa Thiên Chúa được. Hãy thống hối với ý chí muốn cải thiện, thay đổi lối sống, trở về với lề luật của Thiên Chúa. Nước trời đang chờ quý vị. Ngày mai... Các con có hỏi ngày mai nào không? Ôi, giờ của Thiên Chúa luôn luôn là cái ngày mai vắn vỏi, dù khi người ta đã sống một đời dài như các tổ phụ. Để đo thời gian, vĩnh cửu không có cái từ từ của chiếc đồng hồ cát. Những cách đo thời gian mà các con gọi là ngày, tháng, năm, thế kỷ, chỉ là khoảng thời gian như cái mấp máy của Thánh Linh đời đời để giữ các con trong đời sống. Nhưng các con vĩnh cửu trong tâm hồn các con, và bằng tâm hồn các con phải giữ cùng một cách đo thời gian như đấng tạo hóa của các con. Vậy hãy nói, ngày mai sẽ là ngày chết của tôi. Hơn nữa, không phải là chết đối với kẻ trung thành, nhưng là sự nghỉ ngơi trong chờ đợi đấng Messiah mở cửa nước trời. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, trong số các con hiện diện ở đây, chỉ có 27 người phải chờ đợi sau khi chết, những người khác sẽ được xét xử ngay từ trước khi chết. và cái chết chỉ là sự di chuyển về với Thiên Chúa hay ma quỷ, không kỳ hạn. Vì Đấng Messiah đến, người ở giữa các con, và người gọi các con để cho các con tin mừng, để dạy dỗ các con về chân lý, để bảo đảm cho các con về phần rỗi và nước trời. Hãy sám hối, cái ngày mai của nước trời nó khẩn cấp, chớ gì nó gặp thấy các con trong sạch, để trở nên kẻ chiếm hữu ngày bất tận. Bình an cho các con.
Đó là một người Israel, râu ria, sòm sàm, ăn mặc lộng lẫy. Ông nói,
thưa thầy, tôi thấy như điều thầy nói, nó ngược với điều trong sách Ma-ca-bê. Vinh quang của Israel nói, sách viết, đúng là một dấu hiệu đại từ bi khi không để mặc cho kẻ tội lỗi lâu năm, không sám hối và không từ bỏ thói hư của họ, nhưng phạt họ ngay. Chúa không làm với chúng ta như với các dân khác. Với họ, người kiên nhẫn chờ chỉ phạt họ vào ngày phán xét. Khi tội lỗi họ đã đầy tràn, còn thầy, trái lại, thầy nói có vẻ như đấng tối cao, có thể rất chậm chạp để phạt chúng ta, người chờ chúng ta, như với các dân khác, cho tới ngày phán xét. Các sự kiện thực tiễn đã đến chính lời thầy, vì Israel đã bị phạt, như sách Ma-ca-bê nói. Nhưng nếu như thầy nói, thì chẳng có sự trái ngược giữa giáo thuyết của thầy và giáo thuyết gói ghém trong câu mà tôi vừa trích dẫn sao?
Ông là ai tôi không biết, nhưng dù ông là ai, tôi cũng trả lời ông. Không có sự trái ngược trong giáo lý, nhưng trong việc giải thích các lời. Lối giải thích của ông là theo loài người, lối của tôi là theo Thánh Linh. Ông là đại diện cho phần đông loài người, ông thấy tất cả trong sự tham chiếu với hiện tại và về những gì mau qua. Tôi là đại diện của Thiên Chúa, tôi giải thích tất cả và áp dụng nó vào siêu nhiên, vào vĩnh cửu. Phải, Jehovah đã phạt quý vị trong hiện tại, trong sự kiêu căng của quý vị, và trong thành kiến của quý vị, vì là một dân theo các tư tưởng của trái đất. Nhưng người đã yêu quý vị biết bao, đã kiên nhẫn với quý vị hơn bất cứ dân nào khác, bằng cách ban cho quý vị đấng cứu tinh, đấng Messiah của người, để quý vị nghe người mà cứu lấy mình trước giờ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đến. Người không muốn quý vị tội lỗi nữa, nhưng nếu người đã phạt quý vị ở đời chóng qua này, mà thấy quý vị không chừa tội, trái lại tâm hồn quý vị cứ lu mờ thêm, thì đây, người gửi đến cho quý vị không phải là hình phạt mà là phần rỗi, người sai đến cho quý vị, đấng chữa cho quý vị và cứu quý vị. Đó là tôi, người đang nói với quý vị.
Ông không thấy là ông quá táo bạo khi đặt mình làm đại diện cho Thiên Chúa sao? Không một tiên tri nào táo bạo như vậy. Và ông là ai? Ông nói theo lệnh của ai?
Các tiên tri không thể nói về họ điều mà tôi nói về tôi. Tôi là ai? Đấng được trông chờ, đấng đã được hứa ban, đấng cứu thế. Quý vị đã nghe kẻ đi trước tôi nói,
hãy dọn đường cho Chúa. Đây, Thiên Chúa đến, như người mục tử, người chăn dắt đoàn chiên, trong khi người vẫn là con chiên vượt qua thực sự.
Trong số quý vị đây, có nhiều người đã nghe những lời này từ miệng vị tiền hô, và họ đã thấy trời rực sáng bởi một ánh sáng xuống dưới hình chim bồ câu. Họ đã nghe một tiếng nói, đã nói lên tôi là ai, tôi nói theo lệnh ai, theo lệnh đấng tự hữu, đấng đã sai tôi.
Ông có thể nói như vậy, nhưng ông cũng có thể là kẻ nói dối, hay có ảo tưởng, các lời của ông Thánh, nhưng Satan cũng có những lời dối trá, lừa đảo, nhuộm màu thánh để lôi kéo người ta vào sai lầm. Chúng tôi không biết ông.
Tôi là Giê-xu, con của Giu-se, thuộc dòng tộc David, sinh ở Bethlehem, Ephrata, theo như lời hứa, được gọi là người Nazareth, vì tôi có nhà ở Nazareth. Đó là theo nhãn quan thế giới. Theo Thiên Chúa, tôi là Đấng Messiah. Các môn đệ của tôi biết điều đó.
Ôi, họ thì nói điều họ muốn, và họ nói điều ông bảo họ nói.
Có một người khác cũng nói, người này không yêu tôi, hắn ta sẽ nói tôi là ai. Hãy chờ, để tôi gọi một trong số những người hiện diện ở đây.
Giê-xu nhìn đám đông đang kinh ngạc và bàn cãi, bị kích động và chia thành hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau. Người nhìn để tìm một người nào đó với đôi mắt lam ngọc của người. Rồi người gọi lớn tiếng.
A-dê, hãy lại đây, tôi truyền cho ông.
Đám đông trở nên rất ồn ào. Họ mò lối để cho đi qua. Một người bị lay lắc vì run rẩy, được một người đàn bà nâng đỡ.
Ông có biết người này không?
Có. Đó là Andre con Maliki. Người ở đây, tại Capernaum. Ông bị một thần quỷ quái ám. Nó đưa ông ta vào những cơn giận dữ điên cuồng và thình lình.
Mọi người có biết ông ta không?
Đám đông kêu. Có.
Có ai có thể nói được rằng ông ta đã nói với thầy dù chỉ vài phút không?
Đám đông kêu.
Không, ông ta như đần độn và không bao giờ ra khỏi nhà và không ai thấy thầy đã ở đó.
Bà ơi, dắt ông ta lại cho thầy.
Người đàn bà vừa đẩy vừa kéo ông, trong khi kẻ khốn nạn rung giật mạnh hơn. Ông trưởng giáo đường cảnh giác Giê-xu.
Cẩn thận, ma quỷ sắp vật vã nó. Và khi đó là nó bị kích động, nó cào, nó cắn.
Đám đông tránh xa, ép sát vào các bức tường. Bây giờ hai người ở trước mặt nhau. Ông ta chống chọi một lúc, có vẻ như ông thường quen câm lặng, nên ông ngập ngừng, rên rỉ vì phải nói. Rồi với một giọng rõ ràng.
Giê-xu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng ta mà tại sao ông đến để hành hạ chúng tôi và tiêu diệt chúng tôi? Ông là Chúa của trời và đất. Tôi biết ông là ai? Là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Trong xác thịt, không ai cao trọng hơn ông. Vì trong thân xác loài người của ông có Chúa Thánh Linh, Đấng chiến thắng muôn đời. Ông đã thắng tôi trong...
Nín đi, và hãy ra khỏi người này. Ta truyền cho mi.
Người đàn ông coi giật cách kỳ lạ. Ông giật từng phát một, tự như có ai ngược đãi ông, bằng cách đẩy và lắc ông. Ông rống lên một tiếng, không phải tiếng của loài người, rồi nằm xoài trên đất. Sau đó ông bò dậy, ngạc nhiên và được khỏi.
Ông có nghe không? Bây giờ, ông trả lời thế nào?
Giê-xu hỏi đối thủ của người. Người đàn ông râu ria ăn mặc sang trọng nhún vai, bị thua bỏ đi không trả lời. Đám đông chế giễu ông ta và quan hô Giê-xu.
Yên lặng, đây là nơi thánh.
Giê-xu nói, và người ra lệnh.
Hãy dẫn người thanh niên đến cho thầy, người mà thầy đã hứa sự trợ giúp của Thiên Chúa.
Bệnh nhân trình diện. Giê-xu vuốt ve anh ta.
Con có đức tin, hãy được khỏi. Hãy đi bình an và sống công chính.
Người thanh niên thét lên một tiếng. Nào ai biết anh ta cảm thấy gì. Rồi anh ta quỳ phục dưới chân Giê-xu, khoanh chân người và cảm ơn.
Cảm ơn thầy cho con và cho mẹ con.
Các bệnh nhân khác tới. Một đứa trẻ hai chân bị liệt, Giê-xu ẵm nó trong tay, vuốt ve nó, rồi để nó xuống đất và buông nó ra. Thằng bé không ngã, trái lại nó chạy lại với mẹ nó. Bà ôm nó vào lòng và khóc, trong khi chúc tụng.
Đấng Thánh của Israel.
Rồi một người già nhỏ thó, bị mù tiến lên, do một cô con gái dắt. Ông ta cũng được khỏi. Bằng một cái vuốt nhẹ trên các con mắt bị bệnh. Còn đám đông thì là một cơn chúc tụng say sưa. Giê-xu mỉm cười và rẽ đường để đi ra. Mặc dù người cao lớn, nhưng người cũng không ra khỏi đám đông được. Nếu Phê-xô, Gia-cô-bê, An-xê và Gio-en không làm việc mạnh mẽ với khuỷu tay để mở một lối đi từ chỗ họ tới chỗ Giê-xu và bảo vệ người cho đến cửa ra để tới công viên nhỏ mà mặt trời đã biến mất, thì kiến chấm dứt như vậy.
Chương 23. Chữa mẹ vợ của Simon Phêrô.
Phêrô nói chuyện với Chúa Giêsu. Ông nói:
Thưa thầy, con muốn xin thầy tới nhà con. Hôm Sa-bát vừa qua, con không dám nói với thầy, nhưng con muốn thầy tới.
Ở Bethsaida?
Không, ở đây, trong nhà vợ con. Con muốn nói là căn nhà sinh trưởng của bà.
Tại sao có ước muốn này, Phêrô?
Vì nhiều lý do. Hơn nữa, hôm nay người ta bảo con là mẹ vợ con bị bệnh. Nếu thầy muốn chữa bà, có lẽ thầy...
Nói hết câu đi, Simon.
Con muốn nói, nếu thầy tới gần bà ta, sau cùng bà ta sẽ... Phải, tóm lại, thầy biết. Nghe người ta nói về một người thì khác, nhưng nghe và thấy chính người đó là chuyện khác. Và nếu người này lại chữa bà, khi đó...
Con muốn nói là khi đó thù ghét sẽ tan.
Không, không phải thù ghét. Nhưng thầy biết xứ này phân chia làm nhiều ý kiến khác nhau. Và bà không biết ai có lý. Tới đi Giê-xu.
Thầy tới, chúng ta đi. Hãy báo cho những người chờ rằng, chiều nay, thầy sẽ nói tại nhà con.
Họ đi tới một căn nhà thấp, còn thấp hơn nhà của Phêrô ở Bethsaida, và còn ở gần hồ hơn. Nó cách hồ bằng một bãi sỏi, và tôi tin là lúc biển động, thì các đợt sóng sẽ đập tới chân tường của căn nhà. Căn nhà thấp nhưng rất rộng, tự như để cho nhiều người ở. Trong vườn ở trước nhà, về phía hồ, chỉ có một cây nho già nhiều nhánh, bao phủ trên một cái giàn thô sơ và một cây sung mà gió hồ đã làm cho nghiêng hẳn về phía nhà. Cành lá lộn xộn của cây cà vào tường và đập vào khung cửa sổ đang đóng, để cả mặt trời gay gắt dội xuống căn nhà. Chỉ có cây nho và cây sung này thôi, với một cái giếng có thành xây thấp, phù rêu xanh.
Mời thầy vào.
Các phụ nữ đang bận trong bếp, người thì vá lưới, người thì nấu ăn. Các bà chào Phêrô, rồi bối rối cúi đầu trước Giê-xu, tò mò nhìn mặt người.
Bình an cho nhà này. Bệnh nhân thế nào?
Chị nói đi, chị là dâu cả.
Ba người đàn bà nói với một bà khác đang lau tay vào vạt áo.
Bà bị sốt, sốt rất nặng. Chúng con đã mời thầy thuốc, nhưng ông nói bà già rồi nên khó khỏi. Và khi bệnh chạy từ xương vào tim thì nó làm cho bà sốt. Nhất là ở tuổi này thì người ta chết. Bà không ăn nữa. Con tìm cách nấu cho bà một món rất ngon, kể cả lúc này. Anh thấy không, Simon? Tôi nấu thứ cháo này bà thường rất thích. Tôi đã lựa thứ cá tốt nhất trong số cá của các em rể anh. Nhưng tôi không tin là bà có thể ăn. Lại nữa, bà vật vã, bà than vang, kêu ca, khóc lóc, bẵng gắt.
Hãy kiên nhẫn. Hãy làm như các con là mẹ bà, và các con sẽ có công trước mặt Thiên Chúa. Hãy dẫn thầy đến với bà.
Rabbi, con không biết
bà có muốn gặp thầy không? Bà không muốn gặp ai cả. Con đâu dám nói với bà là con dẫn vị Rabbi đến cho bà.
Giê-xu mỉm cười và không mất bình tĩnh. Người quay lại với Phê-rô.
Phê-rô, phần con việc hành động. Con là đàn ông và là rể cả. Con đã nói với thầy mà. Đi đi.
Phê-rô nhanh mặt đầy ý nghĩa, rồi vâng lời. Ông băng qua nhà bếp, vào trong một phòng, đi qua cửa, rồi khép lại sau lưng. Tôi nghe ông nói với một người đàn bà, rồi ông ló đầu và một bàn tay ra ngoài, nói:
Thầy ơi, tới lẹ lên.
Và ông nói thêm rất nhỏ, chỉ hơi hiểu được:
Trước khi bà thay đổi ý kiến.
Giê-xu mau lẹ băng qua nhà bếp và mở rộng cửa ra hết cỡ. Người đứng tại ngưỡng cửa và nói lời chào êm dịu, nhưng trong thề của người:
Bình an cho bà.
Rồi người vào, dù không ai trả lời. Người tới bên chiếc giường thấp, trên đó có một bà già nhỏ nằm. Bà xám xịt, gầy gò, thở dốc vì sốt cao độ, làm mặt bà đỏ như cháy lửa. Giê-xu cúi xuống trên giường, mỉm cười với bà già nhỏ.
Bà bệnh à?
Tôi sắp chết.
Không, bà sẽ không chết. Bà có tin là thầy có thể chữa cho bà không?
Tại sao thầy làm? Thầy đâu có biết tôi.
Vì Simon xin thầy, và cũng vì bà, cho tâm hồn bà có giờ để nhìn thấy và yêu ánh sáng.
Simon à, tốt hơn là ông ta. Vậy làm sao ông ta lại nghĩ tới tôi?
Là vì ông ấy tốt hơn bà tưởng. Thầy biết ông ta. Thầy biết rõ ông ta. Thầy biết ông ta. Và thầy vui lòng nhận lời ông ta.
Vậy thầy sẽ chữa cho tôi? Tôi sẽ không chết nữa.
Không, lúc này bà sẽ không chết. Bà có thể tin thầy không?
Tôi tin, tôi tin. Chỉ cần là tôi không chết.
Giê-xu lại mỉm cười. Người cầm tay bà, bàn tay sần sùi, với các gân máu căng phồng, biến đi trong bàn tay trai tráng của Giê-xu. Người đứng thẳng lên và lấy thái độ như người thường có. Khi ra lệnh một phép lạ, người kêu lên:
Hãy khỏi, ta muốn, hãy trỗi dậy.
Và người buông tay người đàn bà, bàn tay rơi xuống mà không làm bà rên. Trong khi trước đó, lúc người cầm lấy tay bà, dù rất nương nhẹ, bà cũng than van. Một lát yên lặng, rồi người đàn bà kêu lớn:
Ôi, Thiên Chúa của cha ông! Tôi hết đau rồi, tôi khỏi rồi. Hãy tới đây, tới đây.
Các cô con dâu liền tới.
Nhưng tôi này,
bà già nói,
tôi cử động và tôi không thấy đau nữa. Và tôi hết sốt. Coi, tôi tươi mát chừng nào. Quả tim không còn như cái búa của thợ rèn nữa. À, tôi không chết nữa.
Không có một lời nào cho Chúa cả. Nhưng Giê-xu không bất bình. Người nói với cô con dâu lớn:
Hãy mặc đồ cho bà, để bà dậy. Bà đã có thể.
Và người lùi đè tính đi ra.
Simon thấy nhục, liền quay về mẹ vợ ông.
Thầy đã chữa cho mẹ, mà mẹ không nói gì với người.
Chết thật, tôi không nghĩ tới. Cảm ơn. Tôi có thể làm gì để cảm ơn thầy?
Hãy tốt, rất tốt, vì đấng hằng hữu đã nhân từ với bà. Và nếu không phiền cho bà, thì hãy cho phép thầy nghỉ hôm nay trong nhà bà. Thầy đã đi khắp miền trong suốt tuần lễ. Thầy mới về sáng nay, và thầy mệt.
Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hãy ở lại, nếu việc đó tiện cho thầy.
Nhưng có rất ít thiện cảm trong những lời này. Giê-xu cùng với Phê-rô, Andrê, Gia-cô-bê và Gioan ra ngồi ngoài vườn.
Thầy!
Phê-rô của thầy!
Con thấy cửa!
Giê-xu làm một cử chỉ như muốn nói:
hãy để cho qua chuyện.
Rồi người nói:
đây không phải lần đầu, cũng không phải là lần sau cùng mà người ta không cảm ơn thầy ngay. Nhưng thầy không tìm sự biết ơn, chỉ cần thầy cho các linh hồn, các phương tiện để tự cứu lấy mình. Thầy làm bổn phận của thầy, bổn phận của họ thì họ phải làm.
À, vẫn còn những người khác như bà này sao? Ở đâu thầy?
Simon tò mò. Nhưng thầy muốn làm vui lòng con, mặc dù thầy không ưa những cái tò mò vô ích. Đó là ở Nazareth. Con có nhớ bà mẹ của Sarah không? Bà bệnh nặng, và khi chúng ta về tới Nazareth, thì người ta đã bảo chúng ta là con bé khóc. Nó là đứa bé tốt và dễ thương, để cho nó không bị mồ côi, rồi sau này lại thành đứa con riêng. Thầy đã đến tìm bà, thầy muốn chữa cho bà, nhưng thầy chưa đặt chân tới ngưỡng cửa, thì chồng bà và một người em ông đã đuổi thầy và nói:
đi đi, đi khỏi đây đi, chúng tôi không muốn phiền phức với giáo đường.
Đối với họ, cũng như đối với quá nhiều người, thầy đã là kẻ phản loạn rồi. Nhưng dù sao, thầy cũng chữa cho bà vì thương các con bà. Và với Sarah, lúc nó đang ở ngoài vườn, thầy đã vuốt ve nó và nói: thầy chữa cho mẹ con, hãy về nhà, đừng khóc nữa. Và người đàn bà được khỏi ngay khi con bé nói vậy với bà, và cả với bố nó và chú nó nữa. Rồi nó bị phạt vì đã nói với thầy. Thầy biết vì con bé chạy theo thầy lúc thầy ra khỏi xứ, nhưng không sao.
Nếu con thì con làm cho bà bệnh trở lại.
Phê-rô,
Giê-xu rất nghiêm khắc.
Đó có phải là điều thầy dạy con và những người khác không? Con đã nghe gì trên môi thầy? Thầy đã nói điều kiện để làm môn đệ thầy là gì?
Đúng vậy thầy, con thực tệ, thầy tha cho con. Nhưng con không thể chịu được khi thấy người ta không yêu thầy.
Ôi Phê-rô, con sẽ còn thấy rất nhiều lãnh đạm khác nữa. Con sẽ rất ngạc nhiên, Phê-rô à. Có những người bị những kẻ tự xưng mình là thánh khinh bỉ, coi họ như bọn thâu thuế, mà thực ra họ là mẫu gương của thế giới. Một mẫu gương mà những kẻ khinh bỉ họ không thèm theo. Các dân ngoại sẽ ở trong số những kẻ trung thành nhất. Các gái điếm sẽ trở nên trong sạch nhờ sức mạnh của ý chí và sự sám hối. Các kẻ tội lỗi sẽ hoán cải.
Một người tội lỗi hoán cải thì còn nghe được, nhưng một gái điếm và một người thâu thuế.
Con không tin à?
Con không.
Con lầm rồi, Simon à. Nhưng kìa, mẹ vợ con đang đến với chúng ta.
Thưa thầy, tôi mời thầy dùng bữa với chúng tôi.
Cảm ơn bà. Thiên Chúa sẽ thưởng công cho bà.
Họ vào nhà bếp và ngồi vào bàn. Bà già phục vụ cho họ bằng cách phân phối dồi dào món canh thập phẩm và cá nướng.
Tôi không có gì khác,
bà già nói để xin lỗi. Và để không mất thói quen, bà nói với Phê-rô:
các em rể của anh, họ làm việc nhiều quá. Từ lúc anh dọn về ở Bethsaida, họ ở lại đây một mình. Chớ gì việc đó giúp làm giàu cho con gái tôi, nhưng tôi thấy anh thường đi vắng, và anh không đi đánh cá.
Con đi theo thầy, con đã ở với người tại Jerusalem và các ngày Sa-bát. Con ở lại với người, con đâu có mất thì giờ vì chơi bời.
Nhưng Như vậy anh chẳng kiếm được gì, bởi vì anh muốn làm gia nhân của vị tiên tri. Giá tốt hơn là anh lại dọn về ở đây. Như vậy, trong khi anh lo làm thấm, ít nhất con gái tôi cũng có bà con để nuôi nó.
Mẹ không xấu hổ khi nói vậy trước mặt người là đấng đã chữa cho mẹ sao?
Tôi không chỉ trích người. Người làm nghề của người, tôi chỉ trích anh vì anh làm trò lười, mà anh sẽ chẳng bao giờ làm được tiên tri hay thầy cả. Anh là kẻ ngu ngốc và tội lỗi, chẳng được việc gì cả.
May mắn là người ở đây, nếu không...
Simon, mẹ vợ con đã cho con một lời khuyên tuyệt vời. Con có thể đi đánh cá ở đây. Hình như trước kia, con cũng đã đánh cá ở Capernaum mà. Bây giờ, con cũng có thể trở lại.
Bà lại ở đây à? Nhưng thưa thầy, thầy không...
Được, Phêrô của thầy. Nếu con ở đây, thì hoặc con ở trên hồ, hoặc con ở với thầy. Bởi vậy, có gì hệ trong việc con cư ngụ trong căn nhà này đâu.
Giê-xu đặt tay trên vai Phêrô và hình như sự bình tĩnh của người trải qua cho vị tông đồ sôi sục.
Thầy có lý, thầy luôn luôn có lý, con sẽ làm như vậy. Nhưng còn những người này?
Ông chỉ vào Giacôbê và Gioan, các hợp tác viên của ông.
Họ không thể cũng đến sao?
Ôi, ba con, nhất là má con, sẽ luôn luôn sung sướng khi biết rằng chúng con ở với thầy, hơn là với họ. Các ngài sẽ không phản đối.
Có lẽ JBD cũng sẽ tới.
Phêrô nói.
Còn hơn là có lẽ nữa, và những người khác cùng với ông. Thưa thầy, chúng con sẽ tới. Chắc chắn là chúng con sẽ tới.
Giê-xu Nazareth, người có ở đây không?
Một thằng bé tới trước cửa và hỏi.
Người ở đây, vào đi.
Đứa trẻ bước vào. Tôi nhận ra nó là một trong những đứa trẻ mà tôi đã nhìn thấy trong thị kiến đầu tiên về Capernaum. Đúng là đứa bé đã té ở chân Giê-xu và đã hứa sẽ tốt để ăn mật ong của thiên đàng.
Bạn nhỏ ơi, lại đây.
Giê-xu nói với nó. Thằng bé lúc đầu hơi khóp vì bao nhiêu người nhìn nó. Nhưng rồi nó an lòng và chạy đến với Giê-xu. Người ôm nó, ẵm nó lên đầu gối và cho nó một miếng cá để trên một miếng bánh.
Đây, Giê-xu, cái này cho thầy. Hôm nay cũng vậy. Ông đó bảo con.
Nay ngày Sa-bát, hãy mang cái này tới cho vị Rabbi Nazareth và hãy bảo người bạn của con cầu nguyện cho ông.
Ông ta biết, thầy là bạn con.
Đứa bé cười, sung sướng, ăn miếng bánh với cá của nó.
Hoàng hô bé Giacôbê.
Con sẽ nói với ông đó là lời cầu nguyện của thầy bay lên cùng Chúa Cha cho ông.
Thế cho người nghèo à?
Phêrô hỏi.
Ừ.
Vẫn là của dân cúng thông thường, ta thử coi xem.
Giê-xu đưa túi tiền cho ông. Phêrô đổ ra và đếm.
Vẫn luôn luôn là món tiền lớn. Nhưng người đó là ai vậy? Bé hãy nói. Ai vậy?
Tôi không được nói. Và tôi sẽ không nói.
Hết chừng nào. Này, hãy tốt rồi ông sẽ cho con trái cây.
Tôi không nói. Dù ông chửi bới tôi hay vuốt ve tôi.
Nhưng coi, cái lưỡi của nó.
Phêrô, Giacôbê có lý. Nó giữ lời đã được bảo. Hãy để cho nó yên.
Thưa thầy, thầy biết người đó là ai không?
Giê-xu không trả lời. Người lo săn sóc đứa bé. Người cho một miếng cá nướng khác sau khi đã lấy hết xương. Nhưng Phêrô nài nỉ, nên người phải trả lời ông.
Thầy biết hết Simon.
Vậy chúng con không thể biết sao?
Con không bao giờ bỏ được cái tật của con.
Giê-xu khiển trách ông trong khi mỉm cười
và người then.
Không bao lâu nữa, con sẽ biết. Việc xấu thì người ta muốn giữ kín, nhưng không luôn luôn thành công. Nhưng việc tốt, khi người ta muốn giữ kín, tức là để được công. Nhưng một ngày kia, nó sẽ được biết, vì vinh quang của Thiên Chúa. Vì bản tính người sẽ được rạng sáng, nơi một trong các con cái của người. Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Người này đã hiểu điều đó, vì ông yêu đồng loại. Nào, Giacôbê, hãy mang phúc lành của Thầy đến cho ông đó.
Thì kiến chấm dứt.
Rồi Chúa Giêsu nói riêng cho một mình con.
Lời chào mà con rất thích là lời chào của cha. Bình an cho con. Đó phải là lời chào của con cho mọi người, dù là với linh mục phó của cha. Chào như cha chào và dạy chào. Bình an, chẳng phải là chính Thiên Chúa sao? Bình an, mà trong đó chúng ta nhận biết một điều tốt đẹp nhất. Ca tụng bình an, chẳng phải là ca tụng chính Thiên Chúa sao? Vậy hãy nói, bình an cho anh, không phải cho các anh, mà là cho anh, như cha nói. Khi phải vào trong một nhà nào đó, hãy nói, bình an cho nhà này. Không có lời chào nào rộng rãi hơn, êm đềm hơn, thánh thiện hơn, nhắc lại kỷ niệm về cha hơn là lời chào đó. Chào, bình an cho con.
Lạy Chúa, xin thương chữa lành con. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.